Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban cho quý vị niềm vui và bình an để tiếp tục sống trong sự dẫn dắt của Chúa và trung tín hầu việc Ngài. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị những lời dối gạt khác của ma quỷ liên quan đến cảm xúc của người phụ nữ, dựa vào quyển sách Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ buông tha họ của bà Nancy Lee DeMoss. Trước hết, ma quỷ khiến chúng ta tin rằng nếu ta cảm nhận điều gì trong lòng thì điều đó phải đúng. Lời dối gạt thứ hai là lời nói rằng con người không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Những người tin lời dối gạt này thường để cảm xúc làm chủ đời sống. Nhưng chân lý của Chúa cho thấy rằng dù trong lòng chúng ta có cảm xúc mạnh đến đâu, nhờ ơn Chúa chúng ta vẫn có thể quyết tâm hướng tâm trí mình về Chúa, tin cậy và vâng lời Ngài. Khi tin cậy và vâng lời Chúa thay vì hành động theo cảm xúc, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an của Chúa và tiếp tục trung tín đi trong sự dẫn dắt của Ngài, dù hoàn cảnh không thay đổi. Bà Hannah Whittle Smith là một tác giả nổi tiếng. Bà gặp những hoàn cảnh thật khó khăn, khiến bà có cảm xúc mạnh, khó có thể kiềm chế được. Bà lập gia đình với một người hầu việc Chúa, nhưng có đời sống tâm linh và tình cảm không vững vàng, khiến ông phạm tội ngoại tình nhiều lần. Bà có 5 đứa con, nhưng 2 đứa chết vì sốt xuất huyết. Con gái của bà lớn lên lập gia đình, nhưng sau đó bỏ chồng đi theo một chàng nghệ sĩ. Một đứa con gái khác thì lấy một người chồng vô thần. Còn chính bà thì bị bệnh phong thấp rất nặng. Trong tất cả những đau thương đó, bà Hannah Smith đã không để cho cảm xúc làm chủ đời sống. Qua những bài bà viết, chúng ta thấy bà không để cảm xúc làm chủ, nhưng quyết tâm dùng ý chí để vâng theo lời Chúa dạy. Bà Hannah Smith viết, đừng quan tâm đến cảm xúc, nhưng phải chọn thái độ đúng cho ý chí của mình đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần biết rằng cảm xúc chỉ là đầy tớ của ý chí. Nếu chúng ta quyết tâm, ý chí của chúng ta có thể kiểm soát và kiềm chế cảm xúc. Lắm khi cảm xúc trong tôi nói lên những điều ngược với thực tại, tôi thay những cảm xúc đó bằng những suy nghĩ vững chắc và trái ngược lại. Những cảm xúc nổi lên mạnh mẽ trong lòng chúng ta chẳng khác gì chiếc tàu bị sóng dồi dập, nhưng chiếc tàu nương tựa vào sức mạnh vững chắc của cái neo. Cũng vậy, nếu đời sống bạn nối liền với Đức Chúa Trời toàn năng, không sớm thì muộn, bạn sẽ thuận phục Chúa và trung thành với Ngài. Kinh Thánh có đầy dẫy những lời hứa cũng như mạng lệnh, giúp chúng ta những bí quyết để cảm xúc của chúng ta được vững vàng khi đối diện với những bão tố trong đời. Chẳng hạn như lời Chúa hứa, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 20. Với lời hứa này, chúng ta không sợ cô đơn. Lời Chúa cũng hứa, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 câu 19. Với lời hứa này, chúng ta không phải thức trắng đêm vì lo không biết làm sao mình có đủ tiền trả tiền nhà. Lời Chúa hứa, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi, phán vậy. Trích Ê-sai chương 54 câu 10. Với lời hứa này, chúng ta không phải lo sợ khi đối diện với tương lai vô định và bất an. Lời Chúa cũng phán, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Phúc âm Giăng chương 14 câu 27. Mạng lệnh này nhắc rằng, dù hoàn cảnh như thế nào, chúng ta không nên lo sợ và bối rối. Mạng lệnh của Chúa cũng dạy, chớ lo phiền chi hết. Philip chương 4 câu 6. Có nghĩa là dù ở trong hoàn cảnh căng thẳng, khó khăn, chúng ta không lo lắng, bất an. Lời Chúa dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Mạng lệnh này có nghĩa là, dù mọi điều chung quanh chúng ta hầu như sụp đổ hết, chúng ta vẫn có thể dâng lời tạ ơn Chúa. Mạng lệnh Chúa cũng truyền, hãy yêu kẻ thù mình. Matthew chương 5 câu 44. Với quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể yêu thương bất cứ người nào, dù người đó đã làm nhiều điều sai quấy, gây tổn hại cho chúng ta. Mạng lệnh Chúa cũng dạy, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ. Mác chương 11 câu 25. Mạng lệnh này dạy rằng không có người nào chúng ta không thể tha thứ, dù người đó làm tổn thương chúng ta đến chừng nào, hay đã có lỗi với chúng ta nhiều như thế nào. Khi chúng ta hướng tâm trí mình đến Chúa và để tư tưởng của chúng ta phục dưới chân lý của Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ thánh hóa tất cả cảm xúc của chúng ta, ban cho chúng ta ân điển, thỏa nguyện và bình an tuyệt vời của Ngài. Lời Chúa dạy như sau. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Trích thư Côlôse chương 3 câu 1 và 2. Lời Chúa cũng dạy, chúng tôi bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Trích thư Côrintô thứ 2 chương 10 câu 5 phần B. Và tiên tri Ê-sai chương 26 câu 3 dạy như sau. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Lời dối gạt khác nữa của ma quỷ về cảm xúc của người phụ nữ là lời nói rằng mỗi khi chất hoặc môn trong người tôi không quân bình, thì tôi phải phản ứng mạnh. Thưa quý vị, nếu chúng ta chấp nhận lời dối gạt nói rằng tôi không thể kiểm soát hay kiềm chế cảm xúc, thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận lời dối gạt nói rằng tôi không thể kiểm soát hành động của tôi khi cảm xúc tôi bị tổn thương hay nổi lên quá mạnh. Khi tin lời dối gạt này, chúng ta không những tin một cách mù quáng vào cảm xúc của mình, nhưng cũng quá vội vàng vâng theo hay hành động theo cảm xúc. Những ví dụ sau đây cho thấy tai hại lớn lao khi chúng ta hành động theo cảm xúc. Ví dụ như, đã 10 giờ đêm mà tự nhiên chúng ta thấy thèm ăn một chén kem sô-cô-la. Chúng ta liền đến bên tủ lạnh và lấy kem ra ăn. Hoặc tự nhiên chúng ta muốn thức khuya để xem truyền hình và chúng ta thức thật khuya để xem như mình mong ước. Rồi sáng hôm sau chúng ta cảm thấy không muốn ra khỏi giường, nên trùm mền nằm thêm, rồi gọi vào sở cáo bệnh và xin nghỉ làm ngày hôm đó. Rồi đến chiều nếu cảm thấy không muốn nấu cơm cho gia đình, chúng ta mua thức ăn ở ngoài về cho cả nhà ăn. Rồi nếu thấy lười biếng không muốn dọn dẹp nhà cửa, chúng ta cứ để nguyên chén bát và rác rến trong nhà, cho đến khi nhà cửa thật là dơ bẩn. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thật là mệt mỏi và ngao ngán. Vấn đề là nếu chúng ta sống theo cảm xúc và để cảm xúc làm chủ hướng dẫn hành động của mình trong những việc bình thường hàng ngày của đời sống, rồi khi gặp những nan đề lớn hay phải trải qua những khó khăn vì những thay đổi biến chuyển trong đời sống, chúng ta cũng để cảm xúc hướng dẫn, thì lúc đó chúng ta sẽ bị tổn thương nhiều hơn và bị thiệt hại nhiều hơn nữa. Trong mấy thập niên gần đây, có nhiều người nghiên cứu và viết sách về những giai đoạn khác nhau trong đời sống người phụ nữ. Một số những tài liệu này giúp chúng ta thấy được sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên cơ thể chúng ta. Chúng ta thật được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, như Thi Thiên 139 câu 14 đã nói. Tuy nhiên, những tài liệu và bài viết này cũng khiến nhiều chị em quá quan tâm đến những thay đổi của mình và khiến họ có lý do để có những thái độ và hành động khó chấp nhận. Một số chị em có tính hay buồn và có thái độ tiêu cực với người chung quanh, rồi nói rằng đó là vì sự thay đổi hàng tháng trong cơ thể. Tương tự như thế, có người mỗi khi mang thai thì cảm xúc lên xuống bất thường và có những việc làm kỳ quái không lường trước được. Tác giả Nancy DeMoss đã gặp những người tính trước rằng khi đến kỳ mãn kinh thì mình sẽ suy sụp, sẽ bỏ hết mọi việc, không làm gì nữa. Dĩ nhiên những thay đổi trong cơ thể có ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm trí và ảnh hưởng đến mặt tâm linh của chúng ta nữa. Vì tất cả những phần này liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời ra được. Nhưng chúng ta sẽ ngã vào cái bẫy của ma quỷ khi chúng ta dựa vào những thay đổi trong cơ thể và hormone để binh vực hay chấp nhận những thái độ và hành động sai quấy của xác thịt và tội lỗi. Tác giả nói rằng bà nhớ năm lên 12 tuổi, bà đã khóc suốt cả năm đó, dù chẳng có lý do gì chính đáng. Bây giờ nhìn lại, bà mới biết rõ hơn về sự thay đổi trong cơ thể khi một đứa bé gái chuyển mình để trở nên một phụ nữ. Và bà cũng hiểu rõ hơn rằng những thay đổi trong cơ thể không đáng là lý do cho mình buồn bực, khó chịu và có những thái độ hay lời nói không đẹp với người chung quanh. Tác giả Nancy DeMoss cũng chia sẻ rằng nhiều năm trước đây có một lần nọ, bà quá mệt mỏi trong thể xác và cảm xúc vì phải làm diễn giả trong một chương trình quá nặng. Thái độ và lời nói của bà lúc đó không kềm chế được. Bà có những tư tưởng rất là tiêu cực và rất khó chịu đối với người chung quanh. Trong tiềm thức, bà nghĩ mình có thái độ bực bội là phải, không ai trách được vì mình đang quá mệt mỏi. Nhưng một người bạn đứng gần bà nhìn thấy sự khó chịu gắt gỏng của bà với mọi người, liền đến nhìn bà và nói: "Đừng lấy cớ mệt mỏi rồi xử sự theo tánh xác thịt như vậy." Bà Nancy nói: "Phải thú thật là ngay lúc đó tôi không chấp nhận lời trách của người bạn, dù đó chính là điều tôi đang cần được nhắc nhở. Một lời nhắc nhở đau lòng nhưng rất cần của chân lý." Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ đối với chị em phụ nữ hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với quý vị những lời dối gạt khác và chân lý của lời Chúa để chúng ta được buông tha. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.